Truyện ngắn Ở trọ, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, giọng đọc Huỳnh Minh Hiền. Dãy nhà trọ có 5 phòng, diện tích như nhau, 4 mét vuông, kiến trúc như nhau, thấp tè, bích bùng, như cái hộp, không cửa sổ, cửa sau, chỉ có một sàn nước, khu vệ sinh sinh hoạt chung. Vật liệu xây dựng như nhau, nóc thiết, vách thiết, cửa cũng được đóng bằng thiết. Gã ở cuối dãy, căn phòng đã xuống cấp trầm trọng, cửa nẻo sập xệ. Nhiều lúc gã thấy cài cửa rất mất công. Bà chủ nhà ấm ức, mấy căn kia đâu có tệ như vậy. Tại cậu, mà tôi thấy tướng cậu không xài cái gì bền hết. Lọt vô tay cậu là hư. Nghĩ là bà ám chỉ con bồ cũ của mình đã thôi lui tới từ cuối mùa mưa, gã sừng sộ đá vào cánh cửa một cái rầm, bỏ vô giỏng nằm. Bà chủ nhà hết hồn, nguýt một cái, te tái bước đi. Gã biết bà sẽ đi đâu, dù không nghe được tiếng bước chân, không nghe giọng nói sủng soảng như những thanh kim loại va vào nhau, nhưng chắc chắn bà sẽ ghé cái phòng cuối dãy đằng kia. Mặt bà đỏ gay, phân trần, cái thằng khó ưa, nói không được. Và người ở trọ căn phòng đó, mà mọi người hay gọi là Năm, không rõ là thứ hay tên, sẽ tỉnh bơ, cười cười, thôi kệ, mỗi người mỗi ý, vì giận làm chi cho mau già. Già, chắc chắn không ai muốn. Bà chủ nhà dịu lại, nhìn ra vạt sân đằng trước đông đưa hoa cỏ, chép miệng. Phải ai cũng được như cô. Gã nằm đằng này, tưởng tượng ra ngay cái cười lỏn lẻn của Năm. Người đâu mà dại, mới tới thuê nhà, sắp xếp đồ đạc đâu đó xong xuôi. Năm ra đằng trước ngó nghiêng, thấy cỏ ống mọc liếm lên thềm. Nằm xoắn quần xách dao ra chặt rạp, e ạch, bùng xình văng tới đầu. Mấy bữa sau tan ca sớm, Nằm ghé mua cái thúng, túc tắc đi xúc đất về cơi sân cao lên. Thấy mọi người dòm mình ái ngại, Nằm cười tỉnh bơ, kiếm chuyện làm chơi, ở không cũng buồn, ngứa ngáy tay chân. Với dân ở trọ chuyên nghiệp, Nằm giống như con giả tràng xe cát. Ở không thì ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, hoặc giả đánh bài tiến lên, kêu lô tô, hay nhìn thằng lằn ỉa miệng ve chơi, mắc gì mà tha đất về, bứng cây này nọ. Rồi lui cui trồng tưới, đời công nhân chưa đủ cực hay sao? Tay đã bị nước ăn chưa đủ đau, sao còn cầm dao cầm cuốc? Ở trọ mà, nhà này nhà người, đất này là đất người. Chủ nhà lúc vui thì thôi, lúc buồn thì kiếm chuyện đuổi đi. Mà chủ nhà hay buồn lắm. Sáng đi chợ, thấy gạo cá mắc mỏ là buồn. Coi tivi thấy xăng lên giá cũng buồn. Đòi tăng tiền phòng, cãi cọ không xong, dậy là quẩy gối đi. Riết rồi hành trang cũng gọn lẻn dài cái bao tải. Cuộc sống tạm bợ không chịu nổi, vậy mà Năm còn trồng ổi nữa chứ. Mỗi người tặc lưỡi, nói trồng chi cho mất công, biết có ăn được hay không. Năm nói gọn hơ, mình không ăn được thì tụi nhỏ sau này ăn. Trời ơi, hay là kiếp trước người này gây tội gì với mấy con giả tràng nên kiếp này làm người mà không khác chi chúng. Năm cười tỉnh bơ, cười tỉnh táo và cười tỉnh rủi trước những lời bàn ra bàn vô. Cuộc đời này cũng là nhà trọ, nhưng ai cũng muốn sống tử tế đàng hoàng hết. Năm nói và thấy mọi người đang trố mắt nhìn mình. Năm sượng sùng, vuốt mặt như thể mặt mình đang dính vảy cá. Bà ngoại tôi nói vậy, không phải tôi đâu. Cuộc đời là chốn trọ. Ừ, nhưng có ai không yêu, không tha thiết với cái sự tạm bợ này. Sau này chẳng ai còn băn khoăn khi thấy cảnh Năm đi làm về là xoắn tay áo cầm củi lao dọn, trang hoàng căn phòng trọ. Chẳng ai bần thần khi Năm chăm chút từng mầm cây, từng cái lá sâu. để một bữa sau đợt mưa dai dẳng, người ta ra nhìn trời, bắt gặp giạc sân rực rỡ, bụi mồng tơi xanh nhuốc, quơ quơ mấy cái tược trong gió tìm chỗ để quấn quýt, để leo, hàng hẹ kiển trổ bông, đủ tím cả một góc lòng, đủ kiêu hãnh với mấy cái bông lòng đèn đỏ chói, và cái giống cải leo lẫn trong mấy bụi hành cũng miết xanh. Gã cũng ở đó, chứng kiến vạt sân đang lên tiếng thì thầm, gã đứng ngay ra một lúc, nhớ cái gì đó xa xôi, mờ nhạt, sương khói những dây diết khôn cùng. Có thể là nhớ nhà, nhớ quê, nhớ mảnh vườn xưa mà gã đã xa rời từ khi phiêu bạt. Tóm lại, nhớ ông bà ông giải gì đâu á, cái giạt đất nhỏ nhoi làm gã mềm đi. Bữa đó, gã không đóng cửa bằng chân. Bữa đó, gã phát hiện ra tấm vách thiết phòng mình mớp méo nhiều chỗ. Chắc do gã không chịu cúi xuống dùng tay tháo giày mà cứ dung chân cho giày văng ra. Bữa đó, gã thấy căn phòng của mình bừa bộn khủng khiếp, mạng nhện đã văng đến cái góc mùng. Có vài cái tổ tò giò đóng ngay trên đầu giường, nhìn quanh chốn trọ của mình, lần đầu tiên gã hơi xao xuyến. Gã bén lén tận hưởng mảnh vườn của năm trước khi lứa cải đầu được đem chia cho từng nhà. Bữa đó cả dãy đều ăn canh cải. Năm nói, đợi lứa cải sau tụi mình xúm lại chiên bánh xèo ăn chơi. Khi ấy, cây cóc chị trồng cũng bộn lá rồi. Cải xanh non, lá cóc non. Mua thêm đọt lụa, cặp ăn với bánh xèo là bá cháy. Ai đó buộc miệng. Và chính ai đó cũng lập tức hối hận. Kiểu này năm sẽ đi kiếm cho được cây lụa đem về trồng. Nhưng năm đi rồi, trước mùa mưa, trước khi dòng cải cứng cáp, năm xin làm ở một nhà máy lớn, mới thành lập, phía tây thành phố. Năm thuê nhà gần đó để đi làm cho tiện. Mảnh sân tiễn năm bằng giạc bông 10 giờ đỏ rực, gã đi làm về thì bông đã héo, đã phai màu rồi. Và năm đã đi rồi, gã đứng trong khoảng sân nhỏ chuồn chuồn bay dơ dớt, nghĩ mình biết làm sao với dòng cải này, cây ổi này, luống hẹ kiển này nữa, với cái chốn trọ này. Chiều đó người ta thấy gã xách cái thùng tưới lợm thợm trong sân, chiều ấy gã đi mua hộp nước sơn về, vẽ lên vách hai câu thơ gã lượm được ở đâu đó. Xanh trên trời chốc lát, mà tình cờ gặp nhau. Bà chủ nhà lại rên lên, trời ơi, sao cậu tự ý vẽ bậy trong nhà tôi vậy? Gã cười tỉnh bơ, tại con nhớ năm. Ờ, thì ai cũng nhớ, chừng này cũng đâu đó trong thành phố đông đúc này, năm chắc đang xoắn tay ngắm nghía chốn trọ mới, chắc ở đó cũng có mảnh đất hoang tàn, và năm sẽ khiến nó nói, nó hát, nó nhảy múa, kỳ cục. Gã thấy nhớ năm.